Chủ nhật thứ 11 thường niên, chủ đề: nhu cầu cần xét mình để nhận ra tội và đừng kết án tha nhân. Trong cuộc đời, con người thường nghĩ các quyết định của mình là đúng. Cho tới giây phút nào đó, Thiên Chúa gửi người đến soi sáng và vạch ra những sai lầm của mình. Trong những giây phút được soi sáng như thế, con người cần phải khiêm nhường nhìn nhận khuyết điểm thì mới nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu không, giây phút hồng ân đó qua đi và con người sẽ ôm hận suốt đời. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật những trường hợp được Thiên Chúa soi sáng. Trong bài đọc 1, tiên tri Nathan sửa lỗi vua David rất khéo bằng cách kể cho nhà vua nghe một câu chuyện bất công. Thoạt nghe, vua David nổi xung buộc tội anh nhà giàu giết chiên hàng xóm. Nhưng Nathan tuyên án vua David, anh nhà giàu đó chính là nhà vua. Lúc đó vua David mới nhận ra lỗi của mình và kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài đọc 2, trước biến cố ngã ngựa trên đường đi Damas, Phaolô vẫn nghĩ con người có thể cứu độ bằng việc giữ trọn vẹn lề luật. Nhưng sau biến cố được soi sáng đó, Phaolô phải khiêm nhường nhìn nhận không ai có thể giữ trọn vẹn lề luật. Vì thế, mọi người phải tin vào Đức Kitô mới mong được hưởng ơn cứu độ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cũng kể một câu chuyện và đòi người kinh sư phải trả lời. Sau đó, Chúa mới vạch trần sự khinh thường đón khách và sự kết án người khác của anh. Bài đọc 1. Tiên tri Nathan giúp cho vua David xét mình. Để hiểu rõ trình thuật hôm nay, độc giả cần đọc lại những chương trước, nhất là câu chuyện tiên tri Nathan kể về hai người hàng xóm trước đoạn này. Xin coi Samuel quyển thứ 2 chương 12 từ câu 1 đến câu 6. Thứ nhất, nhận ra những hồng ân Thiên Chúa đã làm cho nhà vua. Sau khi nghe Nathan kể chuyện, vua David bừng bừng nổi giận kết tội anh nhà giàu và ra hình phạt cho anh. Nhưng Nathan nói với vua David, kẻ đó chính là Ngài. Đức Chúa Thiên Chúa của Israel phán thế này: chính ta đã sức dầu phong ngươi làm vua cai trị Israel. Chính ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Saul. Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Israel và Juda. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít thì ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. Thứ hai, nhận ra tội lỗi nhà vua đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Vua David biết Nathan ám chỉ mình chính là người giàu có trong chuyện, và những gì xảy ra trong quá khứ David tưởng không ai biết, giờ được Nathan thuật lại từng chi tiết. Thứ nhất, tội giết người không vũ khí. Nathan tiếp tục: vậy tại sao ngươi lại khinh rẻ lời Đức Chúa mà làm điều dữ trái mắt người? Người đã dùng gươm đâm Uriah, người Hittite vợ y. Người đã cướp làm vợ ngươi, còn chính y, người đã dùng gươm của con cái Ammonai mà giết. Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi khinh danh rể ta và cướp vợ của Uriah, người Hittite làm vợ ngươi. David không trực tiếp dùng gươm đâm, nhưng âm mưu của gửi Uriah ra chỗ mặt trận gay cấn nhất mà không cho quân cứu viện, để Uriah phải tử trận vào tay quân thủ. Mục đích là để David lấy được bà Bathsheba, vợ của Uriah. Vua David ăn năn thống hối. Bây giờ vua David nói với ông Nathan: tôi đắc tội với Đức Chúa. Ông Nathan nói với vua David: về phía Đức Chúa, người đã bỏ qua tội của Ngài, Ngài sẽ không phải chết. Kể từ đó, bao nhiêu điều khốn khổ đã xảy ra trong nhà David, nhưng nhà vua không dám than phiền Thiên Chúa vì đã biết tội của mình. Bài đọc 2. Không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì luật dạy. Thứ nhất, xét mình theo tương quan với lề luật. Trình thuật của thư Galat hôm nay là trọng tâm đạo lý của thư. Để hiểu tại sao Phaolô có thể kết luận con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Giêsu Kitô để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì luật dạy. Chúng ta phải trở lại biến cố đã xảy ra cho Phaolô trên đường đi Đa-mát. Lúc đó Phaolô còn là một kinh sư thủ cựu, đang trên đường đi bắt bớ các tín hữu theo Đức Kitô tại Đa-mát. Vì Phaolô nghĩ họ là những người chống lại lề luật tốt lành của cha ông để lại. Nhưng một luồng sáng từ trời chiếu xuống làm cho ông ngã ngựa và bị mù. Sau đó, Đức Kitô phục sinh thân hành hiện đến với Phaolô và chứng minh cho ông Ngài vẫn sống. Sau đó, Ngài mở cả mắt phần xác lẫn phần hồn cho Phaolô để ông hiểu. Lề luật quả thật tốt lành, nhưng không một ai có thể giữ tất cả lề luật. Theo lời Chúa phán với Môi-se, chỉ cần vi phạm một luật thôi, con người cũng đã phải mang án tử rồi. Vì vậy, không ai trở nên công chính nhờ việc giữ luật, vì mọi người đều phạm tội. Hậu quả của tội là mọi người đều phải chết. Thứ hai, tại sao Đức Kitô phải đến? Vì không ai có thể nên công chính và được cứu độ, nên Đức Kitô phải đến và lãnh hình phạt thay cho con người. Khi con người được xóa tội, con người được nên công chính với Thiên Chúa. Khi đã nên công chính, con người sẽ không phải chết nữa. Vì thế, Phaolô xác tín, quả thế, tại vì lề luật mà tôi đã chết đối với lề luật để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu. Vì nếu người ta được nên công chính do lề luật, thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích. Phúc âm. Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an. Tại sao ông Pharisee tên Simon mời Chúa dùng bữa ăn? Chắc hẳn là không như một khách quý, vì ông đã không chu toàn nhiệm vụ hiếu khách. Chắc hẳn cũng không tìm cách hại Chúa như các kinh sư khác, vì ông gọi Chúa bằng danh xưng cao trọng Rabbi, nghĩa là thầy. Nhưng có lẽ ông là người ở giữa, muốn được phổ thông và cũng muốn được nghe Chúa dạy. Người phụ nữ phải là khán giả của Chúa. Chị phải đã được nghe và cải hóa bởi những lời giảng dạy, lên bày tỏ lòng ăn năn và tình yêu với Chúa. Sự kiện chị ấy xóa tóc trước công chúng bị coi là hành động không thể chấp nhận của một phụ nữ đứng đắn. Nhưng chị không quan tâm, vì chị sống thật lòng mình. Chị biết chị là người tội lỗi và nghĩ mọi người chung quanh đều biết điều đó, nên chẳng cần gì phải che đậy nữa. Phong tục của người Do Thái: khi khách đến thăm, chủ nhà sẽ đặt một tay trên vai khách và hôn khách, sau đó sẽ lấy nước rửa chân cho khách, sau cùng sẽ nhỏ trên đầu khách vài giọt dầu thơm. Ông kinh sư này đã không làm bất cứ thủ tục nào theo truyền thống cho Chúa Giêsu cả. Không những thế, ông còn xét đoán cả Chúa và người phụ nữ. Ông nói, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một con người tội lỗi. Chúa Giêsu mời ông Pharisee xét mình.
Giống như trình thuật Nathan David trong bài đọc 1, Chúa Giêsu cũng kể một câu chuyện cho ông kinh sư. Thoạt nghe, ông kinh sư thấy chẳng có gì liên quan đến mình cả. Giêsu lên tiếng bảo ông: "Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông." Ông ấy thưa: "Dạ, xin thầy cứ nói." Đức Giêsu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ. Một người nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo, ông xét đúng lắm. Quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi. Còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi. Còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Chúa Giêsu tha tội cho người phụ nữ. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà được tha tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Niềm tin của người phụ nữ biểu lộ qua tình thương chị dành cho Chúa Giêsu. Chúa không khen tội của người phụ nữ, nhưng Chúa tuyên dương hành động thống hối của chị. Chị biết mình có tội và tội rất nhiều, nhưng chị tin vào lòng thương xót của Chúa Giêsu sẽ tha mọi tội cho chị. Vì chị có tội nhiều nên chị biết ơn nhiều khi được tha nhiều và chị tìm thấy sự bình an. Còn ông Pharisee, chúng ta không thấy trình thuật nói về phản ứng của ông. Một lời xin lỗi Chúa cũng không thấy đề cập đến. Thực ra mọi người đều có tội. Khi một người không cảm thấy mình có tội là do bởi xét mình chưa kỹ đấy thôi. Điều nguy hiểm cho những người tự cho mình là công chính, họ không cần đến Chúa và tình thương tha thứ của Ngài. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta cần phải thường xuyên xét mình để nhận ra tội lỗi và khẩn cầu ơn tha thứ của Chúa. Người không đang xét mình sẽ không nhận ra các tội để chừa. Sau khi đã hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta phải rộng lòng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta cần phải tránh xa việc xét đoán tha nhân, hãy để việc đó cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ cần biết một điều, đã là người, ai cũng có những giây phút yếu lòng cả. Amen.